thì trước khi hạ cánh tại Hàn Quốc 2 tiếng thì bác ấy qua đời ở trên máy bay. Qua đời thì lúc đấy chị đang ở phía đằng sau bếp, thì được tiếp viên trưởng thông báo là có một hành khách qua đời, và tiếp hành khách đấy là người Việt Nam, thì bảo với chị là thông báo cho các bạn và nhớ là giữ bí mật.
Chào mừng các khán giả đã quay trở lại với kênh podcast Dạy Đi Làm. Và ngày hôm nay thì mình có mời đến chị Ngọc Tăng Ngọc Anh. Thì chị có kênh TikTok tên là Tana Tăng. Và trước tiên thì chị hãy gửi lời chào đến khán giả của chương trình nhé.
Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của Gian Dạy Đi Làm. Mình là Tana Tăng, tên thật là Tăng Ngọc Anh. Hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui và vinh hạnh được có cơ hội ngồi ở đây nói chuyện và chia sẻ với các khán thính giả của Gian. Và cảm ơn host Kim Ngân đã mời chị đến đây. Cảm ơn em.
Dạ, em có thắc mắc là Tana Tăng, ý nghĩa của tên này là gì ạ?
Tana Tăng thì thực ra chữ Tana là chữ viết tắt chữ cái đầu tên của chị đúng không? Tana thì là Tăng Ngọc Anh. Tăng là họ của chị, thì là từ hồi cấp 3 là một bạn của chị đã họ gọi chị là Tana rồi. Sau này thì mình đi làm mình cũng cần một cái tên tiếng Anh để mọi người có thể giao tiếp với mình dễ hơn ấy, thì là chị lấy luôn cái tên là Tana Tăng.
Thì bình thường nếu mà thời điểm này lúc 2 giờ chiều đi, thì nếu mà chị không tham gia podcast thì chị thường làm gì vào giờ này ạ?
Có thể là chị đang nghĩ kịch bản cho TikTok hoặc là chị cũng đang soạn lại cái giáo án của mình một chút. Thực ra thì bây giờ chị cũng đang làm việc tự do thôi, lịch trình tự do nên đôi khi nó cũng không có sự cố định.
Thì nội dung mà em thấy chị xây dựng trên kênh TikTok của mình là về tiếp viên hàng không ấy, thì không biết là chị đã làm công việc này được khoảng bao nhiêu năm rồi ạ?
Chị bắt đầu làm tiếp viên hàng không từ năm 2015. Thì chị là tiếp viên hàng không cho hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc. 5 năm làm việc thì cũng không phải là một thời gian ngắn. Nhưng mà trong cái khoảng năm 2020 á, thì là dịch bắt đầu bùng ở Việt Nam, thì khi đó là chị bắt đầu nghỉ ở nhà. Và đến tháng 7 năm 2021, tháng 7 năm 2020 thì là hợp đồng của chị với Korean Air bị hết hạn. Trong cái khoảng thời gian mà dịch thì công ty cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn, nên họ cũng không thể nào ký tiếp hợp đồng với mình được nữa. Thế là tính đến bây giờ là cũng nghỉ bay hơn một năm rồi, một năm rưỡi, và hết hợp đồng được khoảng một năm. Vậy thì tính tuổi nghề có thể tính là 5 năm.
Vậy là cơ duyên nào mà để chị bước chân trở thành một tiếp viên hàng không ạ?
Thực ra thì chị nghĩ là nếu mà nhắc đến cái tên bộ phim này thì chắc là hẳn là các bạn 9X đều biết một cái câu nói rất là nổi tiếng, cố lên Chiaki, là một cái câu nói của một bạn tiếp viên hàng không trong cái bộ phim Chuyện Nữ Tiếp Viên Hàng Không ấy. Thì hồi bé là xem cái phim đấy xong mình cũng rất là thích và mình muốn được trở thành tiếp viên hàng không rồi. Thế nhưng mà sau một khoảng thời gian rất là lâu quay cuồng với cuộc sống, học hành rồi công việc, thì mình quên cái đấy đi. Và sau này thì khi mà chị làm ở khách sạn Lotte Hotel Hà Nội ấy, thì có một đồng nghiệp của chị bảo là ôi cháu nhìn hợp làm tiếp viên hàng không thế. Thế là lúc đấy bắt đầu nghĩ khi mà chị bắt đầu nghỉ ở khách sạn thì chị chuyển lên làm ở sân bay Nội Bài, sân bay quốc tế Nội Bài ấy, duty free shop. Thì hàng ngày cứ nhìn thấy tiếp viên đi qua đi lại thôi là bắt đầu cái sự yêu thích đối với nghề bắt đầu nó xuất hiện, nó quay trở lại. Thế là chị mới bắt đầu apply vào cho hãng Korean Air và Ava Airways. Thì đợt đấy là chị đỗ cả hai hãng, nhưng mà chị là bởi vì là fan K-pop nên chị chọn Korean Air.
Nhưng mà lúc mà chị apply để đăng ký thi ấy, thì chị có cảm thấy mình tự ti về điều gì không?
Thực ra thì chị cũng không có tự ti về điều gì cả. Cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà chị cảm thấy rất là chán cái công việc hiện tại của chị. Chị không thích. Lúc đấy là chị làm ở sân bay Nội Bài nhá, xong bắt đầu chị lại chuyển về làm ở một cái công việc văn phòng nữa ở trong Hà Nội. Mình cảm thấy thực sự đây không phải là công việc dành cho mình ấy. quyết định là phải tìm được một cái công việc gì đấy mình thích, và lúc đấy thì trong đầu mình chỉ có cái công việc tiếp viên hàng không này thôi. Nên là chị cũng quyết định, quyết tâm là phải đi thi, và mình cũng không nghĩ quá nhiều đâu. Khi đi thi thì cũng không tìm hiểu gì nhiều lắm, mà chỉ tìm hiểu một chút về công ty và cái cách trả lời phỏng vấn. Xem là các câu hỏi mà khi đi phỏng vấn người ta hay hỏi như thế nào thôi. Chứ mình cũng không tìm hiểu về những cái câu hỏi nó quá là chuyên ngành hay là giải quyết tình huống gì cả.
Khi mà chị quyết định thi ấy, thì người nhà cũng như người thân bạn bè gia đình của chị có những cái ý kiến nào không ạ?
Hồi đấy thì chị cũng có chia sẻ với mẹ của chị là con thích làm tiếp viên hàng không, tức là giống như chỉ là một câu nói vu vơ thôi. Ở nhà thì tâm sự với mẹ như thế, xong mẹ chị cũng nói là thôi mày đừng dở hơi nữa, đừng hâm nữa. Nhưng mà cái tính của chị nó hơi ngang một chút, tức là khi mà người khác người ta cản mình làm cái gì á thì mình lại càng có quyết tâm để mình làm cái việc đấy. Thế nên là mà mình đã thích rồi ấy nên mình càng quyết tâm. Thế đợt đấy chị thi thì chị cũng nói với mẹ qua qua một chút là mẹ cũng cản rồi. Xong đến lúc chị nhận được kết quả là đỗ, mẹ chị cũng cản. Nhưng mà thôi chị vẫn cứ đi. Sau này làm được khoảng 3 năm thì mẹ chị lại cũng bắt đầu là bảo là thôi đi về đi, tại vì là công việc này cũng mệt và nó không có cái sự cố định, và muốn là con gái là về lấy chồng, lập gia đình. Nhưng mà đấy, cuối cùng thì chị cũng làm được 5 năm.
Dạ, tới bây giờ thì mẹ chị có bị thuyết phục không, hay là vẫn có những cái ý kiến chưa chấp nhận à?
Thuyết phục hay không thì đây bây giờ thì là đúng là theo ý của mẹ đây đúng không? Không 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 làm nữa, là về tìm kiếm công việc ở dưới mặt đất để làm để cho ổn định đây. Nhưng mà đấy là do cái hoàn cảnh ngoại cảnh, là do dịch Covid. Chứ thực ra nếu mà không có dịch thì chị nghĩ là chị vẫn đang đi bay tiếp. Mẹ chị thì thực ra mẹ chị cũng nói thế là vì lo cho sức khỏe của con thôi, chứ còn thực ra thì cũng ủng hộ những cái quyết định riêng mình.
Vậy chị có thể kể về lần thi chị thi vào Korean Air chị?
Thì đợt đấy là chị thi ở Hà Nội, có những bạn cũng ở trong Sài Gòn cũng bay ra Hà Nội để thi này. Và chị nhớ là đợt đấy bọn chị thi ở khách sạn Grand Plaza Hà Nội, ở chỗ Trần Duy Hưng á. Thì cái đợt đấy thì chị nhớ là thi có một vòng thôi, tại vì là bọn chị sẽ nộp hồ sơ online này, sau đó họ sẽ lọc tuyển hồ sơ online, sau đấy gọi mình đến phỏng vấn tại khách sạn Grand. Sau đấy là bọn chị sẽ đi sang Hàn để kiểm tra sức khỏe. Có 3 vòng vậy thôi.
Chị nhớ là cái lần chị thi đấy thì có khoảng bao nhiêu thí sinh thi với chị ạ?
Chị hình như là khoảng hơn 200 bạn thì phải.
Và khoảng bao nhiêu người là được chọn à?
Đợt đấy là khóa của chị là được có 25 người thôi, cả Hà Nội lại Sài Gòn.
Thì trời cao nhỉ. Vậy cái lần thi đó thì có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ đối với chị không?
Kỷ niệm đáng nhớ à? Chị nhớ là có một cái bạn tên là Ngân. Thì bạn ấy bạn ấy rất xinh, là cá tính luôn. Bạn cao lắm, cao mà tóc ngắn thì là gu của chị rồi, nên chị nhìn, nói chung là nhìn ưng mắt. Và tức là nhìn có cảm tình luôn á. Thì cái buổi hôm đấy là chị bắt đầu thi cùng bạn ấy luôn trong cái phòng đấy. Và phòng đấy phỏng vấn cùng với bạn có 4 bạn, thì có chị với bạn đấy với 2 bạn nữa. Thì nói chung là bạn ấy tự tin lắm. Nhưng lúc mà thi xong ấy, bạn ra bạn nói với chị là hẹn nhau ở phòng khám sức khỏe nhé. Thế là mình thấy ui bạn này tự tin thế. Thế lúc đấy thì mình cũng nói thật là hồi xưa là chị hay ngơ ngác lắm. Chị cũng không có nhanh nhẹn gì đâu. Thế là thấy bạn ấy như thế mình cũng bạn này tự tin, mình cũng ngưỡng mộ. Sau thì đến lúc mà nhận kết quả thì đúng đúng là hai đứa dắt tay nhau vào phòng khám sức khỏe thật, đi sang Hàn khám sức khỏe. Đấy là cái kỷ niệm và cái lần thi tiếp viên của chị.
Sau khi mà có thông báo đậu đi thì quá trình mà training của chị ở Hàn Quốc diễn ra như thế nào nhỉ?
Bọn chị training trong 3 tháng. Trong 3 tháng đấy thì mình sẽ được học về safety và service, tức là hai cái yếu tố rất quan trọng nhất của một tiếp viên hàng không á. Thì yêu cầu trong cái đợt học đấy sẽ là thường thường thì bọn chị sau mỗi một buổi học bài thì ngày hôm sau bọn chị sẽ kiểm tra bài luôn. Và yêu cầu là không được có nhiều hơn 2 bài dưới 80 điểm. Tức là mỗi bài thi em chỉ được sai nhiều nhất là 2 câu thôi. Và nếu mà sai đến 3 câu là sẽ bị dưới 80 điểm và coi như là trượt. mà cứ nhiều hơn 2 bài, tổng số bài mà nhiều hơn 2, tổng số bài dưới 80 điểm mà nhiều hơn 2 là sẽ bị đi về nước. Mà cái cảm giác mà chị không biết là sao, nhưng mà có thể là đối với những cái bạn ở trong nước ấy thì trượt cho đi về nhà thì nghe nó có vẻ nhẹ nhàng hơn so với cái việc là mình đang ở một cái đất nước khác, đúng không? Một đất nước khác mà rất là xa, xong là bị đuổi về nước, nghe nó to tát và nghe nó sợ hãi hơn khá là nhiều. Ừ, thế nên là đợt đấy bọn chị cũng cố gắng rất là cố gắng hết mình á, và cuối cùng là không có ai phải đi về nhà cả. Ừ, 25 bạn đỗ cả 25.
Dạ, vì chị có học môn học về tiếng 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 Hàn không chị?
Có là về service đấy, thì là bọn chị có phải học tiếng Hàn để phục vụ hành khách ở trên máy bay như thế nào, nói như thế nào, bởi vì em cũng biết là tiếng Hàn thì nó sẽ có nhiều cách xưng hô á, thì phải nói như thế nào để cho nó lịch sự và nó hợp vai vế nhất, thì bọn chị được học cái đấy. Tuy nhiên thì cái thời gian mà bọn chị học nó rất là ngắn thôi, và những cái câu nói của bọn chị thì nó lại cũng khá là phức tạp. Nếu như nhẽ ra là mình phải học từ căn bản, từ những cái kiến thức căn bản trở lên, thì tiếng Hàn nó cũng sẽ không khó, nhưng mà đây bọn chị, tức là bọn chị nhảy vào, bọn chị học luôn những cái câu nói, ví dụ như là chúng tôi hôm nay có đồ ăn này, có những món này món kia, quý khách chọn món gì, rồi quý khách cần sự giúp đỡ gì, bọn chị phải học thuộc hết tất cả những cái câu nói đấy trong vòng một đêm. Nên là bọn chị nhờ những cái bạn, mà có một số bạn đã được học tiếng Hàn rồi thì các bạn biết cách để phát âm, nên bọn chị có nhờ các bạn để phiên âm bằng tiếng Việt ra, viết vào cái sách đấy, xong bắt đầu học thuộc. Thế thế là học giống như kiểu học vẹt ấy. Thế là qua một đêm thì đêm đấy là nhớ hết rồi nhá, học hết rồi, nhưng mà thực sự là sáng hôm sau mà dậy thì quên hết luôn. Ừ. Khóc ra, khóc nước mắt luôn, giàn giụa luôn. Ừ.
Ủa vậy làm chị chỉ chỉ học có phần nói thôi, còn mà phần đọc hay viết thì chị có được học không ơi? Hay là mình chỉ học nói thôi
Không, bọn chị không cần phải viết. Ừ.
à?
Nên là chỉ học nói thôi. À, nhớ. Nói chung là bọn chị học nhiều cũng cũng quen, nó cũng nhớ đấy. Bây giờ đôi khi là chị giao tiếp với hành khách ở trên máy bay những cái câu nói đơn giản thôi, mình nói nó thành thạo quá, người ta tưởng là mình rất giỏi tiếng Hàn hoặc là mình là người Hàn. Nhưng mà đến khi mà họ nói chuyện thêm một chút nữa, nói những cái câu khó, phức tạp, là bắt đầu mình không không nói được, không hiểu gì. Ừ. Nhưng mà bọn chị lại có một cái câu là, bọn chị được học một cái câu là xin lỗi quý khách, chúng tôi là người nước ngoài. Tiếng Hàn của chúng tôi không được tốt. Lúc nào cũng phải chuẩn bị cho mình sẵn cái câu đấy, để đến khi nào mà giống như là không hiểu hành khách nói gì hoặc là gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp với hành khách thì mình sẽ nói cái câu đấy để hành khách có thể thông cảm cho mình á.
Vậy vậy mà những cái sách hay là tạp chí hay là những cái sản phẩm nào bằng tiếng Hàn thì làm sao mình có thể, nếu mà trong những cái trường hợp mà cần họ cần mình đọc ấy thì làm sao mà mình có thể đọc được gì?
Trong những cái trường hợp như vậy á, hành khách cần sự giúp đỡ như vậy thì thường thường là bọn chị sẽ nhờ sự hỗ trợ của các tiếp viên người Hàn, bởi vì trên chuyến bay là bọn chị là tất cả là người Hàn, mà chỉ có mỗi một mình là người nước ngoài thôi. Là một trường hợp duy nhất thôi ở trong đội bay là người nước ngoài thôi. Vì sao mà lại có tuyển người Việt Nam? Tại vì là người Việt Nam mình, khách hành khách hay chọn Korean Air để đi sang Mỹ á. Rất là nhiều người Việt Nam đi Mỹ bằng Korean Air, thế nên là bọn chị là chủ yếu là hỗ trợ những hành khách đấy. Còn hành khách Hàn thì vẫn phục vụ bình thường, bởi vì mình cũng được huấn luyện rồi, nhưng mà nếu mà không thể giao tiếp tốt với hành khách thì mình có thể nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ của các tiếp viên người Hàn. Các chị cũng rất là dễ thương và sẵn sàng giúp đỡ lắm, bởi vì giống như là đấy là một cái quy định, một cái nội quy rồi, phải giúp đỡ nhau trên chuyến bay để hướng đến một cái mục đích chung, một cái mục tiêu chung là làm cho hành khách hài lòng và có một chuyến bay tốt đẹp.
Chỉ có gặp trở ngại khi mà giao tiếp với những bạn tiếp viên người Hàn khác
Có.
mà.
Có, tại vì là thứ nhất là về văn hóa này, văn hóa sẽ rất là khác với Việt Nam, cái chắc chắn này. Và khi mà cái văn hóa đấy nó áp dụng vào cái văn hóa làm việc nữa thì thực sự là bọn chị phải mất khoảng thời gian rất là dài để có thể quen được cái văn hóa đấy. Cái cản trở về văn hóa là cái thứ nhất, cái thứ hai là về ngôn ngữ này. Ngôn ngữ thì các bạn ấy, để mà nói thì không phải là ai cũng giỏi tiếng Anh, kể cả người Việt mình cũng thế, đúng không? Những bạn tiếp viên người Việt mình có bạn giỏi tiếng Anh nhưng có bạn không. Cái điều đấy đương nhiên tương tự đối với các bạn tiếp viên người Hàn thôi, thì các bạn cũng có những người giỏi tiếng Hàn, à giỏi tiếng Anh, thì các bạn có thể giao tiếp với mình rất là tốt, nhưng mà có những bạn không thích nói tiếng Anh, không giỏi tiếng Anh thì các bạn sẽ không thích nói, và chị thì chị lại chỉ nói tiếng Anh thôi. Thế nên là mình không giỏi tiếng Hàn, mình không giao tiếp giỏi được với các bạn ý. Thế là nó bị cái khó là ở đấy. Thế là đôi khi là trên máy bay là mình cứ một mình thôi. Nhưng mà lâu lâu rồi làm việc quen rồi thì chị nghĩ là chị enjoy cái việc mà một mình đấy. Tức là ngoài cái việc mà trao đổi công việc thì cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Ừ. Tức là chị giao tiếp và trao đổi với nhau về công việc thôi.
Dạ. Vậy về chuyến bay đầu tiên của chị thì có những cái kỷ niệm nào đặc biệt không ạ?
Chuyến bay đầu tiên của chị là đến Fiji. Nadi, Nadi là một cái quốc gia quần đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương, ở cái khu vực giữa Hawaii và New Zealand ấy. Thì chị nhớ là cái chuyến bay đấy là chuyến bay đầu tiên của chị, là chuyến bay thực tập sau khi mà training xong ấy, là đi chuyến bay đấy. Thì nói chung là hồi đấy là ngơ ngác lắm, lên máy bay không biết gì. Nhưng mà cũng được cái là ngơ ngác, nhưng cái mặt cũng ngơ ngác nữa, thì thành ra lại được mọi người, các anh chị Hàn thương. Nên cũng không bắt nạt gì cả. Nhưng mà có một cái điểm là tại vì là mình không biết, đấy là lần đầu tiên mình đi chuyến dài mà phải làm việc ấy, nên chị bị mệt quá mà chị không không có uống nước mà cũng không ăn uống gì nhiều. Tức là trên máy bay nó rất là khô và mình sẽ bị mất nước, cái cảm giác của người mình nó bị khô đi ấy. Nên là để mà làm việc nó không bị mệt thì mình phải uống nước rất là nhiều. Nên là cảm giác, nhưng mà chị đợt đấy là không biết gì cả, chẳng ai nói, không có kinh nghiệm. Thế là trên nguyên một cái chuyến bay 11 tiếng mình không uống một ngụm nước nào. người khô đét luôn. Thế xong đến hạ cánh một cái là bị say. Hạ cánh thì nó rung lắc ấy, ngồi ở phía đằng sau nó rung lắc. Thế là hạ cánh một cái là chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Nôn xong bắt đầu da mặt đỏ ửng, những cái mạch máu ở trên mặt mình nó bị giãn ra ấy, nó bị gác. Nhưng mình khi mà mình bị nôn ấy thì mình kiểu gồng hết sức lên ấy. Xong là những cái mạch máu ở da của mình nó bị hằn lên, nói chung là mặt đỏ gay gắt. Cái da các chị người Hàn bảo em bị làm sao đấy, are you okay này kia. Đấy, xong là về ở đấy thì bọn chị layover 2 ngày, sau đó thì về Hàn. Đấy là cái kỷ niệm đầu tiên của mình. Về Hàn thì nói chung là chạy ngay ra Starbucks làm một ly xoài, smoothie xoài, giống như kiểu là tỉnh người luôn ấy. Cứu vãn cuộc đời luôn, dã man. Nói chung là một kỷ niệm đáng nhớ. Chuyến bay đầu tiên rất là mệt.
Chuyến bay lần đầu tiên của em ấy là em cũng bị ói quá trời luôn ấy. Em cũng rất là ngưỡng mộ là mấy chị tiếp viên hàng không, mấy anh tiếp viên hàng không sao mà có thể làm việc trong một cái môi trường mà rất là dễ bị mắc ói như vậy. Chị có trước đó chị có gặp tình trạng bị mắc ói khi mà trước khi mình quyết định apply cho công việc này không?
Hồi xưa thì chị cũng hay bị say xe. Đây cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều các bạn trẻ hỏi chị này. Em bị say xe em có đi làm tiếp viên hàng không được không? Thì hồi xưa chị cũng là một cái đứa mà hay bị say xe. Tức là mình đi xe mà nó cứ rung lắc một tí, nó lắc lắc quành ngược quành xuôi một tí là mình đã bị cảm thấy nó hơi khó chịu rồi, nó hơi mắc ói rồi. Nhưng mà sau này mà em đi làm tiếp viên ấy thì nó có một cái đặc thù là khi mà em làm thì em sẽ tập trung vào cái công việc của em, đúng không? Em tập trung là em đang phục vụ hành khách này, rồi em giao tiếp với hành khách này. Thế nên là mình đột nhiên là mình sẽ quên đi là mình bị say luôn. Mình không tập trung đến cái vấn đề đấy nữa, mình không để ý đến nó nữa thì coi như là mình quên đi, là mình sẽ cảm thấy ổn, mình cảm thấy ok, mình không bị ói.
Làm công việc này thì chị có gặp những cái khó khăn hay vất vả nào khác không ạ?
Nói chung thì làm tiếp viên thì sẽ đầu tiên là training thì cũng khá là vất này. Xong thứ hai thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình nữa. Thể chất là cái chắc chắn rồi, bởi vì là đi bay thì có thể là bay đêm, bay ngày, đúng không? Như bọn chị đi bay quốc tế thì còn phải thức xuyên đêm nữa, nên nó ảnh hưởng đến thể chất của mình này, rồi tinh thần nữa. Bởi vì là công việc này chủ yếu là giao tiếp với hành khách này, đôi khi là có những cái tình huống khó xử, và cái việc mà mình phải điều khiển cái cảm xúc của mình cho phù hợp với từng hoàn cảnh ấy. Tức là mình phải giấu cái cảm xúc thật của mình ấy, thì nó rất là stress. Nó lâu ngày nó như kiểu nó dồn nén lại ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe về tinh thần của mình. Chị nghĩ là như vậy. Có những cái lúc mà mình up down, mình không có nhận ra được ấy, nhưng mà tại vì mình mệt quá. Xong là ảnh hưởng đến cái sự ổn định của tinh thần ấy. Cảm giác là như vậy. Còn một cái nữa đó chính là chị vừa nói là cái việc mà đi làm giờ rất là thay đổi, nó ảnh hưởng đấy là một cái lối sống cũng khá là ngẫu hứng. Thực ra thì cái lối sống này cũng có cái điểm tốt, tức là nó làm cho cái cuộc sống của mình nó trở nên phong phú hơn, thú vị hơn, bởi vì mình không phải gò bó trong một cái văn phòng bốn bức tường và một cái bàn máy tính. Mình thay vì như vậy thì mình đối với công việc này mình có thể đi nhiều nơi này, gặp nhiều người, đấy là cái lợi thế. Nhưng mà đồng thời thì bởi vì là mình đi nhiều quá, đúng không? Như người ta hay nói là vui thôi đừng vui quá, đây kiểu vui quá, đi nhiều quá, rồi là những cái dịp giống như là lễ Tết rồi sinh nhật ba mẹ rồi sinh nhật người thân, cưới bạn bè thì mình cũng không thể tham được những cái dịp đặc biệt như vậy. Mình không có cái thời gian để ở bên người thân, bạn bè của mình, cũng thấy rất là tiếc. Thế là hồi xưa mà bọn chị mà muốn, tức là muốn nghỉ Tết chẳng hạn, thì bọn chị phải xin nghỉ trước 2 tháng cơ.
Vậy thôi chị.
Phải để công ty người ta sắp xếp lịch nghỉ cho mình ấy. Nếu mà người ta đồng ý thì mình mới được nghỉ, còn không thì thôi. Nói chung là phải xin trước. Đối với người nước ngoài thì cũng dễ xin hơn, nhưng mà chị nghe nói là các bạn người Hàn thì khó được nghỉ hơn. Các bạn ấy phải làm việc vất hơn.
Nếu mà dành nhiều thời gian cho cái chuyến bay này bận rộn này thì thế nào, là người ta nói là làm tiếp viên hàng không có dễ kiếm bộ không á chị?
Mọi người hay nói là tiếp viên hàng không ế đấy, không phải là dễ. Tại vì là có thể là do cái tính chất công việc là được đi đây đi đó, đúng không? Em gặp nhiều người thì em có nhiều cơ hội, nhưng mà nó chỉ là cái gì nó thoáng qua thôi. Bởi vì sao? Ví dụ như em gặp một người nào đấy em cảm thấy ưng ở trên máy bay, nhưng mà có thể là sẽ rất khó cơ hội để gặp lại, bởi vì mình không cố định ở một chỗ và họ ở một nơi đấy rất là xa, đúng không? Mình nếu như mình không giỏi trong cái việc gọi là keep long relationship thì chị nghĩ là khó có người yêu lắm. Mà chị như chị vừa nói là bởi vì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần ấy, đôi khi là mình cảm giác nó không ổn định. nếu mà yêu một người mà có cái trạng thái cảm xúc nó không ổn định ấy, tức là sáng nắng chiều mưa ấy, thì nó rất là mà tiếp viên là hay bị như thế lắm. Bởi vì là sao, em ở trên máy bay em đã phải tiếp xúc với rất nhiều người rồi, đúng không? Em phải gọi là làm hài lòng tất cả mọi người rồi, thế nên là cái lúc mà về nhà em chỉ muốn là thực sự là bản thân mình thôi, là chính bản thân mình, một mình thôi. Nên là cũng có thể, chị không biết tại sao, nhưng chị nghĩ là tiếp viên là sẽ thường hay bị kiểu cái trạng thái cảm xúc nó hơi hơi bất ổn một chút. Không ổn định, bị mệt.
Em nghe chị kể là công việc của chị gặp rất là nhiều khách hàng vậy. Vậy là có một cái trường hợp nào hoặc là một khách hàng mà khiến chị phải cạn lời không? Không biết nói gì.
khách hàng hả?
Dạ.
Hay là
khách đó chị, khách trên máy bay.
Thực ra thì bây giờ mà nghĩ lại thì chị cũng không nhớ lắm. Cũng có những cái tình huống nhưng mà kể ra thì thấy nó cũng bình thường á, không đến nỗi là cạn lời lắm. Nhưng mà chị thấy là có một cái mà thấy rất là buồn cười, tức là khách người Hàn ấy, ở những chuyến bay, đặc biệt là chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, có những Ajusi, Achuma, em biết những cái cô bác Hàn người già già ấy, lên máy bay là thích uống bia lắm. Nên mọi người đi du lịch ở Việt Nam ấy, mỗi lần mà lên máy bay mọi người như kiểu muốn tổ chức tiệc ở trên máy bay ấy, phục vụ mệt lắm. Uống bia là cứ tẹt ga mỗi người vài lon, xong là yêu cầu gọi bia cho đến khi nào mà hết bia thì thôi. Mệt nhưng mà nghĩ lại cũng thấy buồn cười, cũng thấy họ vui vui.
nhưng mà những cái họ làm mà có quy định cái yêu cầu của chuyến bay không chị?
Yêu cầu về đối với hành khách á? Thực ra thì nếu mà hành khách ở trên máy bay mà tức là được phép sử dụng cồn nhá, ở trên hãng của chị là hành khách được phép, nhưng mà tức là cái liều lượng nó không nhiều quá, mà bia ở trên máy bay thì nó cũng khá là nhẹ thôi, thì mỗi người uống tầm khoảng 3-4 lon thì nó cũng không sao cả. Nhưng mà có những cái hành khách mà uống quá nhiều whisky ở trên máy bay thì hãng của chị cũng không cho, tức là sẽ tiếp viên sẽ phải để ý và lưu ý đến những hành khách như vậy hơn, không để cho người ta bị say ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến thứ nhất là sức khỏe của họ và thứ hai là sự bình yên của những hành khách ở xung quanh. Đấy.
Có những cái tình huống hay là những cái câu chuyện nào mà chị cảm thấy là bất lực và mình không thể xử lý nổi không?
Tình huống bất lực à? Nói chung chị sẽ kể một cái câu chuyện mà nó hơi buồn một chút. Cái này thì không hẳn là bất lực mà, nhưng mà chị nghĩ là nó là một cái kỷ niệm mà nó, một cái câu chuyện mà chị sẽ không bao giờ quên. Tức là trên chuyến bay đấy thì có một bác là người Việt Nam. Bác ấy, nói chung là bác ấy già lắm rồi, bác ấy đi về Việt Nam cùng với cháu của bác ấy. Chuyến bay đấy là từ Toronto về Việt Nam nhá, và dài 14 tiếng. Nhưng mà bởi vì chuyến bay dài quá và bác ấy bị ốm sẵn rồi, chị nghĩ là bác ấy bị bệnh sẵn, bởi vì lúc mà bác ấy boarding lên máy bay là bọn chị đã nhìn thấy là tình trạng sức khỏe của bác ấy không ổn và cũng được thông báo là bác ấy đang rất là ốm rồi. Thì trước khi hạ cánh tại Hàn Quốc 2 tiếng thì bác ấy qua đời ở trên máy bay. Qua đời thì lúc đấy chị đang ở phía đằng sau bếp thì được tiếp viên trưởng thông báo là có một hành khách qua đời và hành khách đấy là người Việt Nam. Thì bảo với chị là thông báo cho các bạn và nhớ là giữ bí mật, bởi vì là cái lúc đấy là không thể nào mà thông báo cho tất cả mọi người biết được, bởi vì mọi hành khách sẽ bị hoảng, đúng không? Thế nên là bọn chị giữ bí mật. Và trong cái tình huống đấy thì tiếp viên trưởng để bác ấy ngồi tại vị trí của bác ấy, tức là ngồi dựa vào cháu của bác ấy, dựa vào vai ấy, giống như là một người bình thường đang nằm ngủ và đắp chăn như bình thường. Lúc đấy thì chị cũng có đi qua để xem, thì nói chung là đến bây giờ chị vẫn nhớ in cái hình ảnh đấy, tức là nhìn không quên được ấy. Nói chung là vừa sợ vừa thương ấy. Sau đấy thì hạ cánh thì những cái người mà có thẩm quyền người ta vào, người ta kiểm tra rồi lấy thông tin. Sau đấy khoảng 30 phút thì hành khách xuống máy bay, rồi họ mới đưa bác đi ra khỏi máy bay. Thì nói chung là cái chuyến bay đấy dài 14 tiếng, nhưng thành ra phải đến dài đến phải đến 17-18 tiếng, bởi vì cái tình huống bất ngờ đấy xảy ra. Thì nó không phải là một cái gì đấy mà bất lực, nhưng mà bởi vì em nói là chị có thể kể một cái tình huống bất lực, nhưng mà chị không thấy có một cái tình huống nào mà phăn mà bất lực cả. Nhưng mà đây là một cái tình huống mà giống như là đáng nhớ nhất. Mà thực sự là mình cũng bất lực bởi vì mình cũng không giúp được gì. Mà mình cũng rất là buồn bởi vì đấy là người Việt Nam nữa. Mình chỉ nghĩ là bác ấy về Việt Nam để thăm nhà lần cuối đấy. Bác ấy ở Mỹ mà.
Vậy thì có một câu chuyện nào mà về tai nạn nghề nghiệp với chị mà chị từng gặp phải không?
Tai nạn nghề nghiệp thì chị nhớ là có một lần chị đi ở sân bay Sydney. Cái này hơi buồn cười đây này, tại vì là lúc đấy là chị vừa mới lấy đồ ra đi ở sân bay Sydney, thì lúc đấy đang đi ở sân bay thôi, nhưng mà chị đi giày cao khoảng 7 phân. Thế là tự nhiên bị trẹo chân một cái, quỳnh một cái, thì một tiếng rất là to đến mức mà cái anh hành khách ở phía đằng trên, tức là có một cái anh đi ở đằng trước, anh nghe thấy kiểu quỳnh một cái, anh quay lại anh nhìn. Nhưng mà chị vẫn nhớ cái khuôn mặt của anh ấy là giống như là ôi tao rất là đáng thương, cảm thấy rất là đáng thương cho mày ấy. Nhưng mà cái mặt của anh ấy đúng là như vậy luôn ấy. Lúc đấy mình vừa thấy ngại nhưng mà mình vừa thấy đau, nhưng mà mình vẫn phải cố làm cái mặt bình thường, ok tao ổn để đi tiếp. Xong bắt đầu xách cái vali để đi lên xe bus ngồi. Mà chị không biết tại sao, nhưng mà chắc là tại vì không phải là người Việt Nam nên là chị cũng tức là mình không thoải mái trong cái việc là chia sẻ. Nếu như chị làm trong một hãng Việt Nam và những cái bạn tiếp viên bay cùng chị là người Việt Nam, thì có thể là lên xe bus chị sẽ nói ôi chị vừa bị mấy triệu chân này đau quá này kia. Nhưng mà chị đi cùng với đội người Hàn thì chị cũng không dám mè nheo như thế. Chị cũng không dám là nói. Chỉ có lúc mà về đến khách sạn thì mình mới báo với bác tiếp viên trưởng nhẹ nhẹ là cháu vừa mới bị trẹo chân và cháu cảm thấy hơi đau. Thì cháu sẽ nghỉ ngơi tại phòng và cháu sẽ thông báo cho bác về tình hình cái chân này trong 2 ngày nữa, tại vì 2 ngày nữa bọn chị sẽ phải bay về mà. Thế là cuối cùng bay về thì bọn chị nói chung là chị bị đau, nói chung là cái xương chân này xương to lắm, không thể đi lại bình thường được ấy. Thế là chị cũng báo lại, thì trên chuyến bay đấy cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nhưng mà vẫn phải làm, tại vì vẫn là nhiệm vụ của mình, không thể nào mà ngồi yên mà nghỉ mà bay về Hàn được, vẫn phải làm, gọi là nghỉ thì nhiều hơn một chút thôi. Bình thường là phải chạy đi chạy lại, chứ còn đau chân thì chạy đi chạy lại ít ít hơn một chút.
Mà tới khoảng bao lâu thì chân chị mới khỏi á chị?
Tại vì là phải di chuyển nhiều em, chứ bình thường là mình đau chân là mình ngồi một nguyên một chỗ thì nó sẽ nhanh khỏi, nhưng mà đây là vẫn cứ phải đi di chuyển, xong chị bay về Hàn xong chị vẫn còn phải về Việt Nam nữa mà. Mà cái hồi đấy là kiểu cũng ham bay ấy, cũng không dám nghỉ, thế là thấy nó cũng đỡ đỡ rồi nhưng hơi đau đau thì vẫn cố đi làm ấy. Cuối cùng là chị phải đến hơn một tháng thì cái chân của chị mới khỏi. Sau đấy chị vẫn thấy đau đau nhức nhức, thế là chị phải đi khám. Nhưng mà cũng may mắn là không bị làm sao cả, không bị nặng.
Trong cái mùa dịch này nè, em thấy là công việc tiếp viên của mình phải tạm dừng ấy, thì nguồn thu nhập thì mình sẽ đến từ những nguồn nào ạ?
Thực ra thì cái đợt dịch, từ khi mà nghỉ dịch thì bọn chị được nhận 60% lương cơ bản từ hãng cho đến khi hết hợp đồng, tức là tháng 7. Đến tháng 7 là không có lương và từ đấy trở đi là không có thu nhập. Sau khi mà không có thu nhập thì chị cũng cố kinh doanh linh tinh một chút, rồi bán hàng online để kiếm một chút thu nhập. Nhưng mà cảm thấy chán quá, đúng không? Không thích. Sau đấy thì chị cảm giác như là cái khoảng thời gian đấy chị bị gặp vấn đề về tâm lý một chút, tức là mình cảm thấy nó không ổn từ bên trong, thế là chị quyết định là dừng tất cả các mọi hoạt động của mình lại và tập trung vào để gọi là chữa lành cho cho mình một chút đấy, để cho mình cảm thấy ổn hơn một chút thì mình bắt đầu mình làm việc nó có hiệu quả hơn, nó có sức sáng tạo hơn. Cái khoảng thời gian mà nghỉ ở nhà thì chị đi học đủ các loại thứ, vẽ này, xong là stylist này, rồi lái xe này, xong khoảng vài tháng thì chị bắt đầu mới làm lớp học. Mà cái ý tưởng lớp học là từ cái lớp mà stylist, là chị đi học là chị thấy họ dạy về một kỹ năng, thì cũng có một cái sự góp ý của vài người nữa thì chị cũng có cái ý tưởng là tại sao mình không mở một cái lớp học về cái kỹ năng tiếp viên hàng không, là một cái gì đấy mà mình cũng thích và mình thích chia sẻ.
Và trong song song với quá trình đó là chị bắt đầu xây kênh TikTok của mình luôn đúng không ạ?
Đúng rồi, từ khi mà làm lớp học là chị bắt đầu xây dựng kênh TikTok của mình. Và lấy chủ đề chủ yếu là về và lấy chủ đề xuyên suốt là về tiếp viên hàng không.
Là ngay từ đầu luôn là chị đã định hướng là kênh mình là sẽ xây dựng theo cái content là tiếp viên hàng không.
Đúng rồi. Nhưng mà ban đầu ấy thì chị thấy kênh của chị tẻ nhạt lắm, nó không không có một cái gì sức hút gì quá đặc biệt cả, bởi vì là thứ nhất là mình chưa có kinh nghiệm này, thứ hai là mình không có thể hiện được một cái gì đặc biệt và nổi trội hơn hẳn so với những người khác. Thứ nhất là xinh thì không xinh bằng rồi này. Content thì đợt đấy làm thì nó cũng không không có gì đặc biệt lắm. Giống như là chia sẻ những kiến thức thi tuyển thôi thì cũng không được quá nhiều người theo dõi á. Sau này mà xong chị lại nghỉ một thời gian ấy, tức là làm tập trung làm TikTok một thời gian xong không có sự đột phá lắm, thế sau đấy thì chị cũng nghỉ một thời gian khoảng vài tháng, sau đấy thì lại bắt đầu mới quay trở lại, và khi đấy thì bắt đầu mới có bước đột phá.
Nhưng mà động lực nào mà để chị quay trở lại và đổi hướng là mình xây dựng những cái content mặn mòi?
Thì chị nhớ là lúc đấy là chị có nói chuyện với một người bạn, thì nói chung là bạn chị cũng hỗ trợ chị rất là nhiều, về cho nhiều lời khuyên này và để phát triển cái lớp học ấy. Thì khi đấy thì chị bắt đầu thuê nhân viên, có một thuê một cái bạn trợ lý để hỗ trợ chị trong cái việc mà làm lớp học. Thì khi mà cũng chia sẻ thật là khi mà mình thuê người khác làm cho mình ấy thì chẳng nhẽ mình lại ngồi chơi đúng không? Là mình phải nghĩ ra cái gì đấy để mình làm. Mình không thể nào mà mình unproductive như vậy được. Không không có cái gọi là gì nhỉ? Năng suất như vậy được đúng không? Thế là chị bắt đầu mới tập trung vào làm TikTok. Thì bởi vì là mình không có nhiều ý tưởng nên chị cũng đi gặp một số những bạn chuyên về marketing, các bạn cũng cho cái lời khuyên về cái nội dung. Tức là thường thường thì chị không có cái kiểu là gây sốc, có những cái nội dung gây sốc ấy thì mình không nghĩ ra được những cái đấy. Nhưng sau này thì các bạn cũng góp ý là phải làm những cái nội dung như vậy, và những cái nội dung như thế này như kia thì mới có được nhiều người quan tâm hoặc nhiều người view. Thì cái video mà comeback của chị là chị nhớ là cách cái gì nhỉ, cách để tránh bị cả tình ở trên máy bay. Cái mà chị mở mắt trợn mắt rất là to ấy, và mọi người thường treo là nhìn sợ hãi. Thực sự là lúc mà quay xong thì chị cũng thấy rất là buồn cười ấy. Không hiểu sao lại buồn cười như thế mà. Sau này làm nhiều thì mọi người mới cho ý kiến, thì chị mới biết là hóa ra tại cái mặt của mình nó buồn cười, cái biểu cảm của mình nó buồn cười. Nên may mắn được mọi người ủng hộ.
Những content về sau của chị thì chị cũng định hướng là sẽ làm những content mặn và gây hại như vậy, đúng không ạ? Hay là mình sẽ có một cái gì mới này?
Trước mắt thì chị nghĩ là vẫn xuyên suốt về chủ đề tiếp viên hàng không. Nhưng mà thực ra thì xoay quanh cái chủ đề tiếp viên hàng không nó có nhiều cái để làm lắm. Ví dụ như là thứ nhất là về kiến thức cho các bạn trẻ đi thi tuyển tiếp viên hàng không này. Thứ hai là kiến thức cho những người với cương vị làm hành khách ở trên chuyến bay ấy. Thì có rất nhiều thứ để mình có thể truyền tải cho mọi người, để mọi người hiểu hơn về các quy định ở trên máy bay này, rồi các luật lệ này, để mọi người có thể tức là đi bay một cách an toàn nhất và không xảy ra những cái tình huống ví dụ như là bị phạt này, rồi là bị nhầm cửa nhà vệ sinh với lại cửa thoát hiểm. Có rất là nhiều những trường hợp như vậy rồi. Chị mong là có thể truyền tải đến mọi người cái lượng kiến thức nhất định về ngành hàng không.
Song song với đó thì chị còn thực hiện lớp workshop về kỹ năng tiếp viên hàng không ấy, thì đây có phải là công việc chính thức luôn ngay bây giờ của chị không ạ?
Ừ đúng rồi, hiện tại thì có thể coi là một công việc full time của chị, và chị đang tập trung có thể là tập để cái sự tập trung của mình nhất vào cái lớp học này.
Dạ, vậy theo chị thì công việc training của mình so với công việc trở thành một tiếp viên hàng không lúc trước ấy, thì cái nào nó sẽ áp lực hơn?
Chị nghĩ là tất nhiên là về thời gian thì cái lớp học này nó dễ hơn, bởi vì là là thời gian của mình và cái lịch là do mình quyết định. Còn khi làm tiếp viên thì mình phải theo lịch của công ty, rồi lịch bay cố định này, thì mình không có thời gian dành cho bản thân mình này để làm những cái gì của riêng mình. Nhưng đây là cái project, cái dự án của riêng chị, nên là chị chủ động hơn về thời gian. Tuy nhiên thì nó cũng áp lực theo một hướng khác. Tức là khi mà mình là người hướng dẫn thì chị không nhận là chị là một thầy giáo hay là cô giáo gì cả. Chị chỉ nhận mình là một cái người hướng dẫn thôi. Bởi vì mình có nhiều kinh nghiệm hơn các bạn nên mình hướng dẫn cho các bạn, để các bạn có thêm cái nhìn, có thêm kinh nghiệm. Trước khi mà để mình truyền tải những cái thông tin đấy cho các bạn thì mình phải học hỏi trước đã, đúng không? Và tức là mình phải hoàn thiện bản thân mình trước đã. Và có một cái nữa là các bạn thì cũng là người lớn hết rồi, và các bạn đều có chính kiến riêng của mình hết rồi. Nhưng mà đối với cái công việc này thì đôi khi là mình phải góp ý về cá tính này, cũng như là cái cách mà các bạn thể hiện bản thân mình ấy. Cái cách nói chuyện này, cái cách cư xử, cái cách ứng xử của các bạn như thế nào để cho nó phù hợp. Thế là đôi khi là chị phải nghĩ cách để góp ý như nào nó tinh tế nhất để cho các bạn không phật lòng ấy. Nên nó là một cái hình thức mà giao tiếp rất là khó, nên là đôi khi là chị cũng bị áp lực về cái vấn đề đấy, và chị cũng phải nghĩ rất là nhiều. Trong một lớp học thì chị cũng thường thường là dành thời gian để giao tiếp này, tiếp xúc và nói chuyện với các bạn. Sau đấy thì mình sẽ nhận ra những cái điểm nào được và chưa được của các bạn để mình góp ý. Về đi trên đường là cũng phải nghĩ xem là bạn này như thế này thì nói như thế nào cho nó ok, cho nó thuận tai để các bạn không buồn. Đấy, nó áp lực theo cái hướng như vậy.
Vậy theo chị thì để trở thành một tiếp viên hàng không ấy, thì các bạn cần phải có những kỹ năng và những tố chất nào?
Để trở thành một tiếp viên hàng không thì chị nghĩ là điều quan trọng nhất là các bạn cần phải có cái EI cao. EI là Emotional Intelligence ấy. Thì là cái trí tuệ cảm xúc của mình phải cao. Cái trí tuệ cảm xúc cao tức là mình có khả năng mà mình nhận định được cái trạng thái cảm xúc của mình trong một cái thời điểm nhất định, và mình nhận thức được mình đang vui hay buồn hay là đang cáu giận gì đấy. mình nhận thức được cái đấy này, sau đấy mình điều chỉnh cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh. Bởi vì là thường thường là trên máy bay là phải giao tiếp với hành khách đúng không? Khi nào mà mình có một cái chuyện riêng gì đấy, mình đang buồn, đang giận, nhưng mà khi mà giao tiếp với hành khách thì mình cũng phải giấu hết những cái cảm xúc đấy đi. Mình phải tập trung vào cái công việc của mình đang làm, là mình truyền, mình giúp đỡ họ, mình đang làm dịch vụ cho họ. Mà để làm dịch vụ thì là phải phải vui vẻ đúng không? Thế nên là cần phải có cái trí tuệ cảm xúc cao là cái đầu tiên này. Xong thứ hai nữa là chị nghĩ là phải có cái sự tốt bụng nhất định. Tốt bụng bởi vì là làm tiếp viên thì nó chủ yếu là về giúp đỡ người khác. Giúp đỡ nhiều lắm. Mà cái việc giống như là hành khách người ta muốn mình lấy cái này cái kia cho họ, mình làm muốn mình làm cái này cái kia cho họ thì cũng là một cái hình thức của việc giúp đỡ đúng không? Thế nên là mình phải tốt bụng một tí đúng không? Mình chấp nhận, mình không phải chấp nhận là mình sẵn lòng mình giúp đỡ hành khách này. Thích giúp đỡ người khác đấy, để những cái lúc mà có những cái tình huống như vậy thì mình không cảm thấy buồn, mình không cảm thấy bực hay là mình cảm thấy muốn bùng nổ. Thứ ba nữa là chị nghĩ là một cái yếu tố mà cũng rất là quan trọng, tức là dám làm, mạnh dạn lên, hay tiếng Anh còn gọi là enterprising, là khi mà các bạn có cái tính cách này thì các bạn sẽ coi tất cả những cái tình huống bất ngờ trên máy bay hay là những cái trải nghiệm của các bạn đều là một cái bài học mà có ích đối với lại cuộc sống của các bạn. Và đặc biệt là những cái bạn mà ngay bước đầu mà các bạn chưa có trở thành tiếp viên hàng không nhưng các bạn muốn trở thành tiếp viên hàng không ấy, khi mà các bạn dám nghĩ, dám làm thì các bạn dám lên kế hoạch để trở thành một tiếp viên hàng không, các bạn dám thi. Bởi vì có rất nhiều người nói với chị là tiếc quá hồi xưa muốn trở thành tiếp viên hàng không nhưng lại như thế này thế kia, nói chung là có một cái lý do nhất định gì đấy cho cái việc không dám làm của mình. Thế nên là chị thấy là nếu như các bạn muốn làm tiếp viên hàng không thì các bạn cứ làm đi, cứ thi đi, cứ trở thành tiếp viên hàng không đi, để sau này mà khi mà mình đã quá cái lứa tuổi đấy rồi thì mình nhìn lại mình không cảm thấy tiếc nữa. Bởi vì thường thường các bạn tiếp viên hàng không sẽ thi trở thành tiếp viên hàng không ấy, là các bạn trẻ sẽ thi khi mà cái độ tuổi dưới 30, từ 20 đến 30 là cái độ tuổi mà thích khám phá nhất, thích trải nghiệm nhất thì sẽ thích cái công việc này. Còn sau đấy 30 rồi nhiều hơn thì các bạn có thể là các bạn sẽ muốn thay đổi một công việc khác hoặc muốn ổn định, không muốn đi bay nữa.
Dạ, vậy dự định sắp tới của chị là gì ạ?
Dự định trong tương lai của chị thì tiếp tục làm TikTok. Chị thấy là nó cũng đang có cái tiến triển khá là tốt và chị hy vọng là trong tương lai thì nó cũng sẽ phát triển theo một hướng tích cực như hiện tại. Một cái hướng tích cực như vậy. Và làm YouTube nữa thì hiện tại thì chị cũng đang thực hiện một cái podcast. Podcast với các tiếp viên hàng không để chia sẻ về kinh nghiệm và nói chuyện nghề với các bạn trẻ đấy. Và quan trọng nhất là cũng phát triển cái lớp học của chị, vì đây cũng là một cái dự án project của chị mà chị cảm thấy cũng khá là tâm đắc. Đến hiện tại thì cũng may mắn là được khá nhiều bạn ủng hộ ấy. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn ở trong một cái giai đoạn khá là mới và cũng cần phải thay đổi nhiều. Đối với cái công việc giảng dạy này thì thực sự là phải thay đổi liên tục để mình có thể cập nhật được cái tin tức này, cái xu hướng, rồi cái cách, cái phương pháp truyền đạt giảng dạy để có thể truyền tải những cái thông tin một cách hiệu quả nhất đến với các bạn trẻ. Bởi vì các bạn bây giờ Gen Z, Gen Z là thay đổi cái cách nhìn của các bạn hiện đại lắm. Nếu mình không thay đổi để có thể bắt kịp được thì chị nghĩ là mình không thể giảng dạy được cho các bạn đâu.
Dạ, em cảm ơn chị vì hôm nay đã dành thời gian để tham dự podcast ngày hôm nay. Thì chị có lời nào muốn chia sẻ cũng như là cảm xúc của chị khi mà tham dự podcast ngày hôm nay mà?
Nói chung là ban đầu thì cũng hơi hồi hộp một chút. Nhưng mà sau khi nói chuyện với Ngân thì chị cảm thấy là gần gũi và thoải mái hơn rất là nhiều. Nên là chị cũng rất là vui được chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những kiến thức của chị về ngành nghề tiếp viên hàng không đối với các bạn trẻ, đặc biệt là đối với những cái bạn mà quan tâm đến công việc này. Và nếu như các bạn có cần hỗ trợ giúp đỡ gì thì các bạn có thể tìm đến chị. Rất cảm ơn Kim Ngân cùng với podcast này đã tạo điều kiện cho chị và các bạn khán thính giả để kết nối với nhau. Ok, xin cảm ơn em.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chúc cho những kế hoạch và dự định sắp tới của chị sẽ được thành công ạ.
Ok, chị cảm ơn em nhé.
Dạ, cảm ơn ạ.